Kiếm đạo độc tôn, chương 556, điện chủ Hoàng Long Điện, góc truyện audio.com, Mộ Dung Chỉ Thủy cũng thấy tràng cảnh phía dưới, tâm trạng thả lỏng, chiến đấu cấp bậc linh hải cảnh, chỉ có linh hải cảnh mới có thể nhúng tay vào. Do đó người của Vũ Văn gia tộc có nhiều đi nữa tuyệt đại bộ phân đều không tạo ra tác dụng. Mà đến cấp bậc sinh tử cảnh, thực lực một người cũng có thể so với siêu cấp tông phái hoặc siêu cấp gia tộc nhân số như Phù Vân. Mộ Dung Chỉ Thủy, ngươi không nên tâm tồn vọng tưởng. Hôm nay các ngươi tuyệt đối không thoát khỏi Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn Kim bình tĩnh, hắn biết chỉ cần chờ một lát linh hải cảnh đại năng khác của Vũ Văn gia tộc sẽ tới, mà mục tiêu chính của hắn là bắt Mộ Dung Chỉ Thủy. Mộ Dung Chỉ Thủy cười, hai người các ngươi liên thủ ta xác thực đấu không lại, nhưng muốn bắt ta cũng là sự tình không có khả năng. Hắn và Vũ Văn Kim thực lực không sai biệt lắm, cộng thêm một linh hải cảnh tông sư bình thường có thể khiến hắn ăn chút mệt, nhưng hắn muốn rời khỏi, đối phương cũng ngăn không được. Chuyện sắc hiệp, hừ, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Vũ Văn Kim tốc độ như điện, liên tục tấn công, linh hải cảnh tông sư cùng hắn liên thủ một bên phụ trợ. Phía dưới quảng trường Vũ Văn gia tộc gồ ghề, kiến trúc bốn phía cũng bị phá hủy một tảng lớn, thỉnh thoảng có cao thủ Vũ Văn gia tộc từ một phương hướng nào đó lao đến, gia nhập chiến đoàn, khiến cho nhân số Vũ Văn gia tộc vây công thủy chung duy trì khoảng 30 người. Tiểu tử này lợi hại, 5 người chúng ta liên thủ chế trụ hắn. Cầm trong tay lôi kiếp kiếm, Diệp Trần mạnh mẽ vô biên, đi đến đâu, huyết vũ tinh phong, lôi quang đan sen, thường xuyên có kiếm quang lóe ra, liền có người bị thương ngã xuống. Không ai ngăn nổi, cứ như vậy, cao thủ Vũ Văn gia tộc tử thương thảm trọng, 5 tên đại năng chân nhân cấp tối đỉnh tiêm nghênh Diệp Trần. Bọn họ đều là trưởng lão của Vũ Văn gia tộc, bài danh không thấp. Tốc kiếm chi ngục, nếu như là hoàng kim kiếm thi triển tốc kiếm chi ngục, mỗi một đạo kiếm ảnh uy lực chỉ tương đương với một kích toàn lực của đại năng linh giả cấp phổ thông. Thế nhưng do lôi kiếp kiếm thi triển, uy lực kiếm ảnh đề thăng tới một kích toàn lực của đại năng chân nhân cấp, vô số kiếm ảnh tràn ngập ra tựa như một mảnh lam sắc quang trùng kích ra ngoài. Mà Diệp Trần là đầu nguồn của lam sắc quang, khởi điểm trùng kích. A, sao trong nháy mắt phát sinh nhiều kiếm ảnh như vậy? Mỗi một kiếm đều tương đương với một kích toàn lực của đại năng chân nhân cấp bình thường, chống đỡ được 10 kiếm, nhưng lại đỡ không được 20 kiếm, 30 kiếm. 5 người thế tới ảo ạt thế đi chật vật, cao thủ Vũ Văn gia tộc ở xung quanh đều bị tao ương, bị kiếm ảnh sắc bén cắt cho khắp người đều là vết máu. Tiểu tử ngươi dám, lại một cao thủ Vũ Văn gia tộc từ phương xa lao tới. Người này là bài danh đệ tam trưởng lão của Vũ Văn gia tộc. Tên là Vũ Văn Liệt, vũ khí là một cây đại đao, thân đao đỏ như lửa, một đao đánh ra, hỏa diễm đao kình tung hoành tịch quyển, viêm nhiệt bức nhân. Sát, tay trái Diệp Trần rút ra hoàng kim kiếm phối hợp lôi kiếp kiếm đồng thời chạm kích. Nhất chính nhất phản lưỡng đạo kiếm quang tựa như quái tử thủ hướng thiên hành hình, hỏa diễm đao kình trùng kích thẳng tới. Không chỉ khiến hỏa diễm đao phân cách ra, càng mang theo không ít hỏa diễm đao kình phản công Vũ Văn Liệt. Ghê tởm, tiểu tử này lúc nào có thực lực tông sư cấp không? Góc truyện audio.com, đúng, là thanh kiếm kia. Vũ Văn Liệt xem qua bức họa của Diệp Trần, do đó liếc mắt liền nhận ra hắn. Ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Trần cách tông sư cấp rất xa, không có khả năng là đối thủ của hắn. Lúc này thấy đối phương phản kích sắc bén như vậy, đem hỏa diễm đao kình của hắn đều đánh trở lại một phần, thì thất kinh. Giật mình qua đi, lập tức nhận thấy được đó là lôi kiếp kiếm tác quái, không phải thực lực bản thân Diệp Trần. Oanh, Vũ Văn Liệt dù sao cũng là linh hải cảnh tông sư, không có khả năng một kích liền bại. Hai tay hắn nắm đao, hoành đao ngăn lại tựa như bờ biển lớn, quanh năm chịu sóng biển đánh ra, mãi mãi bất động, vững như Thái Sơn. Kiếm quang và hỏa diễm đao kình vừa trùng kích qua, đã bị chống đỡ tiêu tán, không chút thương tích. Bán cực phẩm bảo kiếm ở trên tay ngươi thật lãng phí, để ta thay ngươi bảo quản đi sao, buông tay. Thân thể run lên, khí thế của Vũ Văn Liệt từ tiểu thạch biến thành hỏa sơn, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Hai tay hắn nắm đao, liên tiếp bổ ra 18 đao về phía Diệp Trần. Mỗi một đao đều mạnh vô cùng, đao phong nóng rực khiến mặt đất gồ ghề đều hòa tan thành tinh thể. Kiếm quang phi hành thuật, Diệp Trần thân ngoài kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức bay lên trên cao. Hoàng kim kiếm đã sớm vào vỏ, lôi kiếp kiếm ở trên tay hắn tựa như điện quang, hướng Vũ Văn Liệt ở phía dưới bổ ra một đạo kiếm quang tựa như kim sắc răng cưa, kiếm quang thiết cắt không gian, sóng gợn như nước. Tốc độ thật nhanh, Vũ Văn Liệt vừa chạy về Vũ Văn gia tộc nên chưa từng biết Diệp Trần còn có một tuyệt chiêu này, đao kình thất bại, hắn đồng dạng thân hình chợt lóe, tốc độ bạo liệt như lửa tránh khỏi một kiếm cực mạnh của Diệp Trần. Ân, trong khinh công ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, Diệp Trần nhướng mày, trong các đại thuộc tính, lôi cùng phong chiếm ưu thế về tốc độ nhưng đây chỉ là dưới tình huống thông thường. Cao thủ lợi hại có thể từ trong các thuộc tính khác khai thác ra nhân tố hỗ trợ tốc độ, tỉ như hỏa, thời gian hỏa diễm bạo phát là lúc tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, không bằng lôi cùng phong kéo dài, chỉ là bạo phát trong thời gian ngắn mà thôi. Diệp tiểu tử, ta là tam trưởng lão của Vũ Văn gia tộc, bằng vào ngươi cũng muốn đánh bại ta sao? Vũ Văn Liệt xuất hiện ở phía sau Diệp Trần, tay trái tìm kiếm, một đoàn xích hồng sắc dòng xoáy phun trào ra. Dòng xoáy có hấp lực mạnh mẽ tuyệt đối, kéo căng không khí như đạo, muốn đem Diệp Trần hấp qua đây. Diệp Trần biết Vũ Văn Liệt tuy rằng thua Vũ Văn Kim, nhưng cũng là hảo thủ trong linh hải cảnh tông sư, không phải tông sư bình thường có thể bằng được, muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn xác thực không có khả năng. Thế nhưng giờ khắc này, đã không có đường lui, không thể chiến cũng phải chiến. Kim Diệu chấn sát, chiến ý cường liệt khiến khí thế của Diệp Trần lợi hại như kiếm. Càng tại thời khắc mấu chốt để Kim Diệu chấn sát kiếm Tham Ngộ đến đại thành, cửu thành hỏa hầu và đại thành nhìn như chỉ hơn kém một thành. Thế nhưng hiệu quả tuyệt nhiên khác nhau, cửu thành hỏa hầu đại biểu còn có kẽ hở, đại thành lại đại biểu triệt để viên mãn. Mặc kệ là kiếm thế, hao kiếm kình đều không thể so sánh nổi. Chảm, lôi kiếp kiếm bị nhuộm đẫm một tầng kim sắc, Diệp Trần một kiếm hoa phá trường không, nghiêng chảm mạnh xuống. Phốc, xích hồng sắc dòng xoáy bị một phân thành hai, kim sắc kiếm quang. Góc truyện audio.com, chói mắt mang theo kiếm thế vô kiên bất tồi, không có gì không phá điên cuồng công hướng Vũ Văn Liệt. Cái gì, Lâm Trận đột phá, Vũ Văn Liệt ngạc nhiên, nghe nói có một vài thiên tài thiện chiến càng mạnh, thường xuyên có thể ở dưới áp lực phá vỡ bình cảnh. Đối phó với loại thiên tài này, một chút ưu thế không đáng là gì, bởi vì đối phương trong khoảnh khắc có thể làm ưu thế này hóa thành hư ảo. Ưu thế của đối phương sẽ chỉ làm hắn càng mạnh thêm mà thôi, là bàn đạp cho hắn. Hỗn đản, dám coi ta làm bàn đạp, Vũ Văn Liệt nổi giận, bổ ra một đao, khí thế như hỏa, đao thế như hỏa, cả người phảng phất như một thanh hỏa diễm chi đao, bá đạo lẫm liệt. Ầm ầm, kiếm quang và đao kình va chạm với nhau, trong phương viên vài dặm, mắt đất tựa như sóng ngầm bắt đầu khởi động. Chợt một đoàn kiếm quang đao kình phóng lên cao, khiến khu vực này biến thành địa ngục đao kiếm. Mặc kệ là cao thủ Vũ Văn gia tộc hay là cao thủ Mộ Dung gia tộc, toàn bộ ngừng tay, bởi vì bọn họ phát hiện kiếm quang đao kình này có lực sát thương kích phá hộ thể chân nguyên của bọn họ. Về phần ngoài phương viên vài dặm tựa hồ bị ngăn cách bởi một bức tường khí vô hình, cũng nhờ cao thủ của Vũ Văn gia tộc phát sinh kình khí, bảo hộ kiến trúc của Vũ Văn gia tộc không bị hủy hoại. Chỉ còn lại quảng trường cùng bốn phía khu vực chiến đấu. Đương nhiên, nhân ma vương của Vũ Văn gia tộc tuy rằng có thể giết chết bất kỳ ai, nhưng cũng vì vậy nên không thể động thủ. Thậm chí không thể ra tràng, Diệp Trần là thiên tài được Long Vương coi trọng. Bọn họ vừa động thủ, ngày sau Long Vương e là tự mình đến Vũ Văn gia tộc một chuyến. Vũ Văn gia tộc các ngươi lấy nhiều khi ít, ngay cả nhân ma vương cũng xuất thủ, rõ ràng là không để hắn vào mắt. Diệp sư đệ quá hung mãnh. Cao thủ Mộ Dung gia tộc hầu như đều bị thương, Vương Thạch và Nham Khuê lại bình yên vô sự. Dù sao bọn họ cùng là người của Long Thần Thiên Cung, cao thủ Vũ Văn gia tộc cũng không dám làm gì bọn họ, tối đa chỉ chế trụ, để cho bọn họ trợ giúp những người khác mà thôi. Tô Như Tuệ gật đầu, thật là nhân trung Long Phượng kiếm đạo kỳ tài. Nói xong, nàng nhướng mày, trên bầu trời, Mộ Dung Chỉ Thủy liên tiếp bại lui, dưới hai đại linh hải cảnh tông sư liên thủ, hắn có thể chi trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng rồi. Mộ Dung Chỉ Thủy, thúc thủ chịu trói, bằng không ngày hôm nay ngươi táng thân tại đây. Vũ Văn Kim một quyền kích phát ra vô số kim sắc lưỡi dao sắc bén, thiết cắt hư không. Nằm mơ, Mộ Dung Chỉ Thủy ra sức chống lại, để tự thân thực lực phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, một bên là Diệp Trần đấu với Vũ Văn Liệt, một bên là Vũ Văn Kim và trưởng lão Vũ Văn gia tộc đối phó Mộ Dung Chỉ Thủy, hai đại chiến trường kình khí ngang dọc không gian sóng gợn như nước. Những người khác tạm thời ngừng tay, ngửa đầu quan vọng. Toàn bộ dừng tay, nhưng vào lúc này, bên ngoài Vũ Văn gia tộc truyền đến hét lớn một tiếng. Tiếng hét lớn này bàng bạc hạo đẳng, mạnh mẽ vô cùng, phảng phất như để thanh âm ngưng tụ thành sắt thép cứng rắn đưa vào tai mọi người. Người tu vi hơi thấp, sắc mặt tái nhợt, đầu váng mắt hoa, tu vi cao cũng là mắt lộ vẻ sợ hãi. Điện chủ, Diêu Nhất Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa lớn Vũ Văn gia tộc. Là điện chủ đến, Vương Thạch và Nham Khuê đại hỉ, bọn họ mặc dù có chút ngoài ý muốn, điện chủ chạy tới Vũ Văn gia tộc nhanh. Góc truyện audio.com, như vậy, mặc kệ ra sao đều là chuyện tốt. Siêu, 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 ba đạo thân ảnh lướt đến, xuất hiện ở trên quảng trường, người dẫn đầu tuổi chừng hơn 50, vóc người lực lưỡng, mặc y phục hoàng bào, trên đó có thêu nộ long đang dương nanh múa vuốt, long đầu ngang nhiên hướng thượng. còn không ngừng tay. Bảo Trung Niên ống tay áo vung lên, liên tiếp lưỡng trường phách về phía hai đại chiến trường ở không trung. Ngang, trường kình mạnh mẽ mang theo âm thanh chấn động, Diệp Trần và Vũ Văn Liệt chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh áp bách qua. Không tự chủ được thối lui về phía sau, bên kia Vũ Văn Kim và Mộ Dung Chỉ Thủy cũng đều tự dừng tay. Bọn họ dưới cổ trường kình mạnh mẽ kia cũng không thể chịu nổi. Thật mạnh, đồng tử Diệp Trần co rụt lại, Hoàng Trung Niên rõ ràng cũng là linh hải cảnh tông sư. Nhưng mặc kệ là Vũ Văn Kim hay Vũ Văn Liệt cũng không có bằng phân nửa của hắn. Chỉ là cách không phát trường, đã khiến bọn họ tách ra, trường kình dư ba chấn đắc khí huyết sôi trào. Vũ Văn Kim nhìn thấy Hoàng Trung Niên thì biến sắc từ trên cao rơi xuống ôm quyền nói. Nguyên lai là Trương Điện Chủ, tại hạ là đại trưởng lão Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Kim. Đây là có chuyện gì? Bảo Trung Niên chính là Điện Chủ Hoàng Long Điện Trương Chính Quang, hắn nhận được Vương Thạch Nham Khuê nhắn tin, sau đó suốt đêm chạy đi tới Vũ Văn gia tộc. Trước khi cung chủ bế tử quan, đã nói qua với hắn, để Diệp Trần xem như bồi dưỡng Điện Chủ tương lai. Không nhất định là Hoàng Long Điện Điện Chủ. Gia chủ Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Chỉ Thủy mạo phạm Vũ Văn gia tộc ta, bản thân vì giữ gìn tôn nghiêm Vũ Văn gia tộc nên tự mình ra tay bắt giữ hắn. Vũ Văn Kim hết sức kiêng kỵ Trương Chính Quang, người này tuy rằng không coi là tông sư linh hải cảnh nổi danh trên đại lục nhưng cũng ở trong hàng ngũ tông sư đỉnh tiêm, chênh lệch giữa mình và hắn không có 1000, cũng có 800, cho dù hai mình thì cũng không phải là đối thủ của hắn, quan trọng nhất là, đối phương điện chủ Hoàng Long Điện, hắn gây khó dễ cho Diệp Trần còn có thể nói là vì Diệp Trần không phải là người của Long Thần Thiên Cung, nhưng Trương Chính Quang rõ ràng là người của Long Thần Thiên Cung, mà lại là một trong cao tầng, thân là điện chủ một trong năm đại điện, Hoàng Long Điện. Trương Chính Quang nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần kia giao thủ với hắn là xảy ra chuyện gì, người của gia tộc ngươi chẳng lẽ không biết Diệp Trần là thiên tài mà cung chủ coi trọng sao, hoặc là các ngươi không có đặt cung chủ của Long Thần Thiên Cung ta vào mắt cho nên không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Trương Chính Quang rõ ràng là thiên vị Diệp Trần, vừa lên đã nói thẳng vào vấn đề. Điện chủ, Diêu Nhất Phong nghe xong liền nóng nảy, Trương Chính Quang nếu như thiên vị Diệp Trần, vậy mình khẳng định chẳng có gì tốt lành rồi, việc này khác hẳn với cách nghĩ trước kia của hắn, trên thực tế Trương Chính Quang nhanh đến mức như thế thập phần vượt ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Cách Trương,